Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử, hôm nay trong khóa tu Phật thất tại chùa Pháp Thường, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, và cũng là trong mùa mừng khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trong năm 2014, cho nên bài pháp hôm nay gửi đến tất cả hội chúng có cái chủ đề là Hương quê cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Người tu tịnh độ chúng ta luôn luôn lấy cái việc sanh về cõi nước cực lạc để thành Phật độ chúng sanh làm cái mục đích chánh yếu nhất. Và cái việc vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới không phải là cái chuyện tầm thường như nhiều người tưởng lầm. Chẳng hạn người ta lầm tưởng pháp môn tịnh độ, niệm Phật nguyện vãng sanh coi bộ yếu đuối quá, giống như là cái người đang sống mà cứ chờ chết không à. Đó là một cái lầm tưởng rất là lớn của những người chưa tìm hiểu sâu chắc về pháp môn niệm Phật. Như vậy, hôm nay qua cái lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, để chúng ta có một cái nhận định đúng đắn hay là cái chánh kiến đối với pháp môn tịnh độ. Đó là một pháp môn mà chúng ta đang tu, đang thực hành, giống như người đang đi trên con đường về quê thì mình phải biết rõ con đường mình đi có giá trị cao quý như thế nào, và khi về đến nhà được cái lợi ích rộng lớn ra sao, thì từ đó mình mới được cái tâm tin sâu nguyện thiết vững chắc. Và đã có cái tâm tin sâu nguyện thiết vững chắc rồi thì chắc chắn cái hạnh niệm Phật tinh chuyên không thối chuyển. Và Đại sư Ấn Quang chỉ dạy như sau: pháp môn tịnh độ cao cả không cùng, rộng lớn như trời che đất chở. Đây là pháp môn tổng trì của chư Phật ba đời, là đạo màu đặc biệt trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca. trên như bậc đẳng giác Bồ Tát, không thể vượt ra ngoài phạm vi của môn này. Dưới, dù kẻ phạm tội nghịch ác cũng được dự phần tế độ. Đầu tiên, bằng con mắt trí tuệ, Ngạn Quang là vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông. Ngài khẳng định pháp môn tịnh độ cao cả không cùng mà rộng lớn như là trời che đất chở vậy đó. Như vậy, cao cả và rộng lớn ở chỗ nào? Kế đến, Ngài khẳng định tiếp, đây là pháp môn tổng trì. Tổng trì có nghĩa là cái chỗ tinh yếu thu nhiếp tất cả các pháp môn khác của chư Phật ba đời, là con đường đặc biệt trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca. Đó là cái phần nhận định của Đại sư Ấn Quang. Và để giải thích cái phần nhận định này, Ngài Ấn Quang diễn bài như sau: trên bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không vượt ra ngoài. Ngài lấy cái ý gì? Cái ý trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Quý vị thấy đẳng giác Bồ Tát là cái bậc bi tâm rộng lớn, đã giác ngộ mà còn có cái tâm muốn giác ngộ tất cả chúng sanh, mà các ngài cũng không vượt ngoài phạm vi của pháp môn niệm Phật, là vẫn nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Đúng ra Đại Bồ Tát phải ở cõi đời trược ác, đi vào cái chỗ khổ đau để mà bơi lội trong sanh tử cứu độ chúng sanh, mà các ngài vẫn nói mười đại nguyện vương, sau đó cùng Hoa Tạng hải chúng đều là bậc pháp thân đại sĩ hết, đồng phát nguyện cầu sanh Tây Phương như sau: con nguyện lâm chung dự biết thời, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mắt thấy Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Bồ Tát Phổ Hiền rồi Hoa Tạng hải chúng cũng đều là bậc Đại Bồ Tát hết, và còn nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy thì việc sanh về thế giới Cực Lạc đâu phải là cái việc tầm thường cạn cợt. Nếu mà đó là cái việc cạn cợt thì các Đại Bồ Tát chắc không thể nào mà phát cái nguyện vãng sanh hết, đúng không quý vị? Nó có một ý sâu xa trong đó. Bồ Tát nguyện vãng sanh để mau tròn đầy thật chứng cái quả vị Phật. Không nghi ngờ đó là cái bậc cao siêu mà không bỏ cái tâm nguyện vãng sanh cõi nước tịnh độ Cực Lạc. Rồi thấp là người phạm tội nghịch ác cũng được dự phần tế độ. Bậc cao cũng không vượt ra ngoài, mà thấp lè tè là cái người cực ác cũng được dự cái phần tế độ. Đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật nói: người tạo 5 tội nghịch, 10 nghiệp ác, lâm chung gặp thiện tri thức dạy, xưng niệm 10 câu Phật hiệu, người đó ăn năn sám hối, dẫm mảnh niệm Phật 10 câu thì liền được Phật tiếp dẫn sanh về cõi Cực Lạc, mà ở hạ phẩm hạ sanh. Mà hạ phẩm thì trong kinh ghi cái niềm vui đã hơn ở cõi trời đau lợi. Thì quý vị thấy, tuy là tạo tội ác cực nặng, nhưng mà biết hồi tâm hướng Phật đi, Phật cũng không bỏ sót một ai, đúng không quý vị? Cho nên kinh Lăng Nghiêm chương Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông có nói: mười phương Như Lai thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con nhớ mẹ cũng như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Như vậy thì người cực ác còn được Phật tiếp dẫn, mình bây giờ như thế nào? Có ác mà cũng chưa đến nỗi cực ác, đúng không quý vị? Mình cũng còn phàm, là đương nhiên có lúc cũng mê, cũng còn tạo ác nghiệp. Nhưng cái người cực ác còn được giữ phần tế độ thì huống gì chúng ta ngồi ở đây, thì chắc chắn mấy trăm vị Phật tử rồi bao nhiêu tăng ni niệm Phật hôm nay phát nguyện vãng sanh thì chắc chắn Phật tiếp dẫn không nghi ngờ. Và chắc chắn quý vị ngồi đài sen nơi cõi cực lạc, đó là một cái điều mà chúng ta xác tín lời Phật dạy, không bỏ sót một ai. Người tạo năm tội nghịch, 10 nghiệp ác đó, thì trong mấy điệu sen thanh dẫn hai vị, đó là Trương Thiện Hòa và ông Trương Trung Quỳ. Ông Trương Thiện Hòa thì trong đây ghi chuyên làm nghề giết trâu bò bán thịt. Rồi khi sắp chết thì ông mới thấy loài thú kéo đến đầy nhà, chúng mới nói: ông giết chúng tôi hôm nay phải đền tội. À, lúc lâm chung á, cái nghiệp ác phát hiện, cho nên thấy cái cảnh đó. Mà bình thường ông làm nghề gì? À, giết trâu bò. Thì bây giờ cái thân sắp hoại, cái tinh thần nó yếu, thì chúng đến đòi mạng. Vậy quý Phật tử bình thường nhớ tránh việc ác, làm việc lành. Đó là mình tự đem tới cái niềm vui, cái an ổn cho mình đời hiện tại và đến giờ phút lâm chung. Quý vị thấy, tạo nghiệp ác rồi thì nhất định sớm hoặc muộn cái cảnh khổ nó cũng tới. Ông này bình thường giết chúng sanh quá nhiều, cho nên tới giờ này nó đến, nó đòi mạng là như vậy. Rồi ông này sợ hãi, gọi vợ mau tới ngôi chùa bên cạnh á, thỉnh chư tăng tới giúp giùm. Đó, sợ quá rồi, bây giờ không biết cách nào để cứu mình, kêu người vợ lại: thỉnh chư tăng tới giúp giùm tôi, cứu giùm tôi. Thì giây lát một vị tăng đến thăm và nói rằng: trong kinh nói nếu chúng sanh nào tạo nghiệp ác sắp đọa vào đường dữ, nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi. Như thế trong mỗi câu hồng danh trừ được tội nạn trong 8 ức kiếp sanh tử, liền được sanh về thế giới cực lạc. Thiện Hòa nghe xong liền nói: tướng xe lửa ở địa ngục đã hiện tới rất gấp rồi, mau đem hương lại đây. Ông nghe khai thị vậy, ông thấy cái tướng mà cái xe lửa, cái xe cháy rực lửa đó ở cõi địa ngục hiện ra trước mặt rồi. Ông nói: tôi sắp đọa rồi, mau đốt hương đem lại đây cho tôi, nhanh lên. Ông hối gấp người nhà như vậy. Thì không kịp bưng lấy lư hương, thì ông mới sảng sốt, tay trái bốc than lửa, rồi tay mặt cầm hương đốt, hướng về phương Tây lớn tiếng niệm Phật. Quý vị thấy trong lúc này mà niệm Phật thì cái tâm yếu hay mạnh? Cái tâm rất là mạnh. Bởi vì thấy mình sắp đọa vào địa ngục, chỉ có Đức Phật A-di-đà là cái chỗ nương tựa vững chắc, là chiếc thuyền vững chắc cứu mình thoát khỏi cái giông bão, thoát khỏi cái biển đắm chìm đó. Cho nên niệm Phật lớn tiếng để mà mong Đức Phật cứu độ. Mà do cái tâm mãnh liệt niệm Phật đó mà cái nghiệp địa ngục đó, nó chuyển hóa như sau. Ông Trương Thiện Hòa niệm lớn hơn 10 câu, bỗng reo lên nói: Đức Phật A-di-đà hiện đến rồi, đã trao tòa sen cho tôi. Nói xong liền qua đời. Quý vị thấy, như vậy thì ai cứu ông Trương Thiện Hòa? À, Đức Phật A-di-đà cứu ông. Đó là Phật lực, là sức mạnh đại nguyện của Phật. Mà bên cạnh đó, ông có gắng sức niệm Phật không? Có. Đó là tự lực, đúng không quý vị? Mà còn một cái sức mạnh nữa là sức mạnh của vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một câu tiêu được tội nặng trong 80 kiếp sanh tử. Như vậy thì ba sức mạnh này hợp lại chuyển hóa nghiệp địa ngục của ông Trương Thiện Hòa thành cảnh tươi mát. Đức Phật trao hoa sen tiếp dẫn ông. Quý vị thấy pháp môn niệm Phật có nhiệm màu không? À, quá nhiệm màu. Rồi cái gương thứ hai là ông Trương Trung Quỳ. Thì nhà ông ở chợ Trường An. Ông này thì làm cái nghề giết gà bán thịt. Ông ở trên thì giết trâu bò. Ông thứ hai thì làm nghề giết gà. Thì ông này khi sắp chết thì thấy một vị mặc áo lụa đỏ lùa cái bầy gà đến, nói rằng cho phép các ngươi báo thù. Đó. Thì bầy gà liền xúm đến thi nhau mổ ông Trương Trung Quỳ này, khiến cho hai mắt rồi khắp mình của ông Trương đều đổ máu hết. Quý vị thấy cái nghiệp sát sanh rất là đáng sợ. Cho nên tại sao Đức Phật khuyên mình không sát sanh, phải ăn chay phóng sanh là như vậy. Quý vị hộ niệm thường nói quan gia trái chủ. Mà cái quan gia trái chủ đó từ đâu? Từ cái tâm ác, để mình làm cái nghiệp ác, ăn mạng chúng sanh để nuôi mạng sống mình. Đúng không quý vị? Bình thường nó yếu, nó không đủ sức mạnh để nó báo quát. Thì tới giờ mình sắp chết, cái thân này nó yếu rồi, thêm cái tinh thần mình nó cũng suy nữa, không đủ minh mẫn, thì tới chừng này nó ra tay. Đúng không quý vị? Hoặc những người dân Việt Nam của mình thường nói cái người mà giết heo trước khi chết thì phải như thế nào? Để con dao trên một cái chậu nước, phải không? Liếc qua liếc lại vậy đó, rồi cái người đó họ mới đi nổi. Hoặc là họ giết heo thì tới khi mà bỏ thân này, trước khi bỏ thân này thì họ kêu lên những tiếng như heo. Như vậy đó là gì? Cái ác đến hồi phải trả quả. Còn bây giờ làm nghề đó, mỗi ngày thâu tiền vô cái bộ nườm nượp, không nghĩ tới quả báo. Đúng không quý vị? Coi nói tôi giết gà giết vịt, tôi bán cháo lòng rồi đó. Quý vị nói nhân quả chứ có thấy nhân quả gì đâu. Hằng ngày đều sanh ra tiền quá chừng. Cái hí hưởng tưởng mình là hay, là được ở trong cuộc đời này rồi. Tới chừng quả báo tới nè, sanh ra cục bú nào đó, nó nổi ung thư. Thì bao nhiêu cái tiền lời quý vị mà gom được do cái nghề bán thịt giết chúng sanh đó, bao nhiêu đó cũng không trả nợ nổi. Có thể một người bệnh nặng mà tài sản tiêu hết. Quý vị có thấy thế gian có không? Có rõ ràng. Hoặc đến giờ phút sắp lìa bỏ cõi đời thì cái tướng nghiệp ác nó sanh, nó phát hiện. Như ở trên vùng Pháp đang ở, ở ngoài chợ có cái bà đó, bà sáng là bà phân phối thịt gà đã giết mổ á, cho chợ này chợ kia mấy bà bán hàng thịt, bán kiếm lời. Vậy mà quý vị biết, một hôm nọ giao ở cái chợ bên cạnh, mà trên đường đi giao gà bị xe tải cán, mà cái thân tan nát giống như bà đi phân phối gà người ta phanh da xẻ thịt, mà chết trong cái tuổi chưa có phải là già. Quý vị thấy nhân quả có không? À, Đức Phật nói sát sanh là cảm cái quả chết yểu và bệnh tật. Vậy mà hằng ngày mình chừa chưa? À, chưa chừa nữa. Nhưng mà cứ muốn Phật gia hộ cho con qua tai nạn không à? Có tai nạn thì phát nguyện con ăn chay 3 tháng, con ăn chay 1 tháng 10 ngày, hoặc là con xuống tóc luôn. Tới chừng qua tai nạn thì sao? Quên, phải không? Phật về Tây Phương Cực Lạc luôn, tiếp tục ăn thịt uống rượu như cũ. Quý vị thấy mình có tật xấu đó không? À, có tai nạn thì nhớ Phật, mong Phật cứu. Mà qua tai nạn rồi thì sao? À, quên Phật luôn. Cho nên mình thường nghĩ chúng ta nói người này người kia bạc bẽo như mình, đích thật là người bạc bẽo nhất. Không quý vị? Bạc bẽo với ai? Bạc bẽo với chính mình, rồi bạc bẽo luôn cả giới Đức Phật nữa. Đức Phật A Di Đà luôn luôn duỗi cánh tay xuống để tiếp độ chúng sanh. Mà mình có chịu đưa tay cho Phật kéo chưa? Mình có chịu đưa tay chưa? Còn thích cái biển trầm luân sanh tử này, phải không? Nó khổ nhưng mà mình còn thấy nó vui quá, thôi cho con bơi chút nữa, đắm chìm chút nữa trong đây. Cho nên mình cứ y ai ạch hoài, chưa có về Tây Phương Cực Lạc được là như vậy. Như vậy thì Ngạn Quang nói người ác mà Phật cũng không bỏ. Đó, ông Trương Trung Quỳ, ông thấy bầy gà tới rồi mổ, người đều đổ máu như vậy, thì ông đau đớn rên xiết kêu la. Người hàng xóm nghe biết thì đều xúm lại nhìn xem, ai cũng kinh sợ. Kinh sợ thấy ông tướng trạng la như vậy, kêu như vậy, rồi khắp mình tuôn máu, ai cũng sợ. Vừa lúc ấy có thầy Hoàng Đạo đi ngang qua, thấy chuyện huyên náo liền ghé vào, liền bày thánh tượng, chắc bày tượng Đức Phật A Di Đà, khuyên Trung Quỳ nhanh chóng niệm Phật. Trương vâng lời, chắp tay chí tâm niệm lớn. Rồi bỗng nghe mùi thơm đầy nhà, bầy gà tan rã bỏ đi. Ông tiếp tục niệm một lúc rồi ngồi ngay thẳng mà vãng sanh. Đó, quý vị thấy hai ông này đều tạo cái nghiệp ác nặng, đó là nghiệp sát sanh. Và tướng trạng lúc bỏ thân này giống nhau, là thấy cảnh tượng ác, những loài vật đến đòi mạng, đúng không quý vị? Mà hai vị này đều có một cái căn lành rất là sâu, là được gặp chư tăng chỉ dạy pháp môn niệm Phật, và giống nhau ở chỗ là mãnh liệt niệm Phật, mà trong sử ghi niệm lớn tiếng, là quý vị biết là cái tâm này nó mãnh liệt cỡ nào, mong được thoát khỏi cảnh khổ qua cái việc tiếp dẫn, qua cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đã cứu thoát được hai vị này thoát cảnh địa ngục mà ngồi đài sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy đó là một cái điều mà chúng ta khẳng định không nghi ngờ, người ác còn được vãng sanh thì huống chi mình là đâu thể nào mất phần nó chính phẩm sen, đúng không quý vị? Vậy mà chúng ta niệm Phật sao đôi khi còn nghi, để bạch với thầy con tu mà con không biết Phật có tiếp dẫn con không nữa. Trong ngày Ấn Quang nói người ác mà cũng được dự phần tế độ, vậy hôm nay quý vị còn nghi không? Còn không? À, quyết chí mãnh liệt niệm Phật mạnh, cái tâm mãnh liệt quyết thoát ta bà, quyết định vãng sanh, thì Phật không bỏ một ai. Chỉ có một cái chỗ này, vừa tu mà vừa do dự, vừa tu mà vừa nghi, hoặc là vừa phát nguyện vãng sanh nhưng mà cái tâm còn thích ta bà quá, thì Phật đón không? À, Phật có đón, quý vị cũng không chịu đi. Bởi vì quý vị còn thích cái chỗ này mà Phật đến đón quý vị, nói Phật chờ con 2-3 năm nữa để con cưới vợ gả chồng gì đứa con xong rồi còn đi. Mà chừng đó cái thôi là chúng ta đắm chìm tiếp ở trong biển sanh tử này. Quý Phật tử tu mà có hay chờ hẹn không ha? Có hay chờ hẹn không? Nói thôi mình còn khỏe quá, giờ tu lai rai đi, để qua năm mấy sáu mấy chạy đua. Cái tới năm mấy sau mấy cái đứa con nó lập gia đình, nó sanh ra đứa cháu, cái chuẩn bị đứa cháu nó quấn mình tiếp, nó trói mình tiếp, phải không? Hết con rồi tới cháu, đúng không quý vị? Hết cái dây này trói, cái tới cái dây khác nó trói. Thương đứa cháu đó quá, cái không niệm Phật được. Mỗi lần chùa mở khóa tu, cái này tôi bận lo cho đứa cháu quá, tôi không đi tu được. Và tới chừng vô thường tới thì quý vị thấy bao nhiêu công việc đều buông hết, đúng không? Thương con, thương cháu, việc này, việc kia, mà bệnh chết tới quý vị chờ hẹn được không? Không chờ hẹn được. Mà bây giờ sao không lo cố gắng? Đó là cái mà tất cả chúng ta rất là mê lầm. Cho nên mình làm việc, sống tròn bổn phận trong gia đình, nhưng nhớ đừng quên tu nha. Nó đang nhắc là đừng quên tu. Cái này là cái quan trọng nhất. mình nhìn thẳng vào sự thật. Quý vị đến đây là đến một mình hay rủ có người đi theo? Một mình đến cõi này, đúng không? Thì khi quý vị lìa bỏ cõi này, quý vị đi, đi một mình hay rủ người ta đi theo? Cũng đi mình à, đúng không? Cũng đi một mình, nhưng mà đi với cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó theo như hình với bóng. Ở trong kinh Địa Tạng ghi rõ ràng, chí thân là tình thân tột như cha với con. Mà khi thân này nó hoại rồi, không ai bằng lòng thay thế cho nhau được. Tới đó rồi thì cha cũng không thế con được, mà con sao cũng không thay thế cha được. Siêu đọa do mình quyết định hết. Mà bây giờ chúng ta không lo chuẩn bị sự nghiệp chân thật bằng cái niệm Phật, bằng cái làm việc thiện, mà cứ giày dưa lần lựa, thì tới chừng đó quý vị không có cái hành trang lương thực đi về cái chỗ tốt đẹp, thì mình thiệt thòi không? Quá thiệt thòi. Đó, mà lúc sống thì cứ vướng cái này, kẹt cái nọ đủ thứ hết. Vậy hôm nay quý vị còn vướng kẹt không? Còn không? À, vậy thì hôm nay giác ngộ rồi, về nhà lo công việc xong đâu đó tốt thì phải nhớ niệm Phật nha. Chứ đừng có thương người này rồi ghét người kia. Nhiều vị có đang thấy trước khi chết mà đi không đành, cứ nhớ đứa cháu nào đó rồi mong gặp được nó rồi mới đành lòng ra đi. Vì thấy mình tạo ra, rồi tới chừng đó mình đi không được là do cái ái luyến nó trói mình. Bây giờ quý vị tu rồi, biết Phật Pháp, thì quý vị còn ở tại gia, thay đổi cái nhìn một chút. Thay đổi cái nhìn gì? Mình thay vì mình nhìn đó là cha, là con, là cháu, là chồng, là vợ, quý vị đổi thành gì? Bạn đồng tu. Được không? Đổi được không? Coi đứa cháu, đứa con đó là bạn đồng tu. Thương nó thì con ơi, ráng làm việc thiện lợi ích cho mọi người, ráng niệm Phật, đi từ thiện, xây cầu, đắp đường gì đó. Đó là bạn đồng tu, cảnh tỉnh nhau để tu. Nó nhờ có làm việc thiện sau này nó được thảnh thơi, mình làm việc thiện mình nhờ đó cũng được thảnh thơi. Vậy quý vị chịu chưa? Cứ ngồi đó thương rồi dướng mắt, đó là rốt cuộc mình chịu khổ, không có đi về đâu được hết. Quý vị nhớ nha, đổi lại cái nhìn, coi những người thân trong gia đình là bạn đồng tu, thì tất cả cùng hướng tới làm việc thiện, bỏ điều ác, ăn chay niệm Phật. Vậy có vui không? Quá vui. Mà vui trong cái thanh tịnh sáng suốt. Còn vui trong cái ái luyến thì sao? Nghe con cháu sắp ở xa về, cái đây bà nội bà ngoại cắt cổ con gà nấu cháo đãi con cháu xa về, đó là vui trong cái ái luyến rồi tạo tội, đúng không quý vị? Nghe con cháu xa về cái mua bia mua rượu, chờ nó về tới nhà rồi đãi nhậu nhẹt tưng bừng, cái đó vui trong khổ, đúng không? Mà quý vị ngồi đây có làm cái đó không? Còn làm là bị phạt nha. Đã đi quy Tam Bảo rồi, đi chùa biết đạo, biết quý thầy giảng dạy, thì tránh vui trong cái khổ, mà vui trong cái niềm vui chân thật, nghiệp lành, tu hành, thanh tịnh sáng suốt, thì mới là hoàn toàn vui. Quý vị nhớ chưa? Ngài Ấn Quang giải tiếp: tuy nhiên bởi pháp môn cao siêu như thế mà phần nhiếp cơ lại quá phổ cập, dùng sức ít mà thu thập kết quả rất mau lẹ lớn lao, nên những vị thông hiểu đôi chút về tông giáo đều xem thường, cho là môn tu trì của kẻ ngu phu ngu phụ. Truy nguyên cũng do các vị ấy chưa hiểu rõ các chỗ lớn nhỏ khó dễ của Phật lực và tự lực. Hai phương diện này sự hơn kém thật không thể dùng lời nói văn từ hình dung cho hết được. Vì sao? Đó, Ngài nói pháp môn cao siêu như thế mà cái phần nhiếp độ căn cơ thì rất rộng lớn. Người không biết chữ niệm Phật được không? Người học giỏi niệm Phật được không? Người xuất gia tu được không? Người tại gia hành trì được không? Bồ Tát cũng không bỏ pháp môn niệm Phật. Cho nên cái sự nhiếp cơ rộng như vậy, cho nên nhiều vị mà họ hiểu kinh, hiểu luận á, họ xem thường pháp môn tịnh độ. Họ thấy pháp môn tịnh độ, quý vị lớn tuổi đi đâu cũng lần Nam Mô Di Đà Phật, rồi người không biết chữ ngồi cũng Nam Mô Di Đà Phật được. Cái họ xem thường cái môn tu này chỉ dành cho ông già bà lão ngu dốt thôi à. Còn mình phải cao siêu, tu những cái pháp môn khác. Còn pháp môn này là dành cho cái người tầm thường, quê mùa rồi mới tu. Quý vị thấy có người xem thường tịnh độ không? Có không? Vẫn có, đúng không? Hoặc là khẳng định nói không có cõi cực lạc, không có Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà quý vị nên nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài có nói, quý vị nói cõi cực lạc không có, Phật A-di-đà không có, nhưng mà kinh A-di-đà do ai nói? Phật nói phải không? Rồi Hòa Thượng nói chẳng lẽ quý vị hơn Phật Thích Ca nữa hay sao? Đúng không quý vị? Mà mình á chỉ ở chỗ thông minh hiểu biết thôi, chứ chỗ chứng, mình chứng đắc bằng Phật chưa? Giác ngộ như Phật chưa? Hoặc chỗ tu của mình bằng Tổ Huệ Diễn chưa? Bằng Ngài Ấn Quang Vĩnh Minh, bằng Ngài Liên Trì Châu Hoàng chưa? Vẫn chưa. Mà mình đứng bên ngoài chê tịnh độ là mình chê Phật, chê Tổ, đúng không? Phỉ báng kinh điển Đại Thừa thì cái tội lỗi đó ai gánh? Mình gánh, đúng không quý vị? Đó, cho nên trên đường tu Ngài Ấn Quang thấy cái tệ đó, cho nên Ngài mới dẫn giảng cho chúng ta phá trừ được cái tâm nghi. Ngài răn dạy có cái xem thường tịnh độ là do các vị đó chưa hiểu được cái chỗ lớn nhỏ nè, khó dễ, rồi Phật lực và tự lực của pháp môn này. Các vị đó đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà tịnh độ, mà quý vị thấy đứng bên ngoài mà nhìn vào thì thấy được đồ đạc trong nhà không? Không. Thì những vị chê tịnh độ cái gốc là cũng đứng bên ngoài mà nhìn vào ngôi nhà tịnh tông, chứ chưa bước vào nhà, cho nên chưa được nhận ra cái cao siêu nhiệm màu diệu quyền của pháp môn tịnh độ. Thì Ngài giải thích như sau. Tại sao như vậy? Bởi pháp môn khác đều nương theo sức giới định huệ, tu cho đến nghiệp sạch tình không mới có thể thoát luân hồi sanh tử. Nhưng địa vị nghiệp sạch tình không đâu phải là dễ được. Trong hai phần hoạt nghiệp, dứt được kiến hoạt khó cũng như ngăn dòng nước xa 40 dặm chảy lại. Huống nữa là tư hoạt ư, dù cho bậc tỏ ngộ cao siêu, nếu chưa dứt sạch phiền não vẫn còn bị luân hồi. Và một khi đã thọ sanh thì kẻ thối thất trong một muôn có đến 10.000, kẻ tiến bộ trong ức người khó được 3-4. Thế thì tự lực không đủ ý lại, không vững vàng. Những kẻ khoe mình là trí, không chịu thuận theo lòng từ thệ nhiếp thọ của Như Lai, thử nghĩ có nên tự phụ chăng? Cái đầu tiên là Ngài so sánh tự lực và tha lực. Nếu mình tự lực để thoát sanh tử luân hồi thì phải huân tu giới định tuệ. Mà đến chỗ nào mới thoát sanh tử được? Nghiệp sạch tình không. Nghiệp ở đây là ý nghiệp, là những cái nhớ nghĩ phân biệt trong tâm của mình á, rồi những tình cảm vui buồn thương ghét mừng giận vân vân sạch hết, không còn một mảy tơ, thì quý vị chấm dứt lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi. Quý vị sạch ý nghiệp chưa? Chưa, phải không? Đó, mà Ngài nói nếu bậc tỏ ngộ cao siêu mà chưa sạch phiền não vẫn còn bị luân hồi. Quý vị thấy trên đường tu ra khỏi sanh tử luân hồi là cái chuyện đâu phải dễ được. Tỏ ngộ mà cao siêu, tỏ ngộ là người đã được cái trí tuệ sáng suốt, nhận trở về cái chân tâm Phật tánh của chính mình mà chưa sạch phiền não thì vẫn còn đi trong luân hồi sanh tử, nghe rất là đáng sợ. Và đã còn sanh tử thì một khi mà thọ sanh thì kẻ thối thất trong một muôn có đến 10.000. Một muôn là 10.000, mà kẻ thối thất một muôn mà thối thất đủ 10.000 là không chừa một ai ha. Một khi chúng ta sanh qua đời sau là nhất định thối thất trên đường đạo. Tại sao như vậy? Bởi vì sanh qua đời sau là nó quên, bị mê, không nhớ để tiếp tục tu hành. Ngài Ấn Quang nói sao? Đời này không nguyện vãng sanh là mối thù trong kiếp thứ ba. Đời này quý vị tu mà quý vị không giải thoát sanh tử mà không nguyện vãng sanh nữa thì đời sau quý vị sanh làm thủ tướng, hoặc là sanh làm tổng giám đốc công ty, hoặc là sanh vô nhà giàu có quyền quý, ra vào trướng ấm nệm êm, phải không? Ăn thì sơn hào hải vị, chừng đó quý vị chịu ngồi ăn chay niệm Phật, giữ khóa tu Phật thất không? Chịu không? Không chịu vô tu. Có phải là tối ngày hưởng thụ, rồi tối ngày có tiền sẵn đó, đi ra quán bar, vũ trường, rồi trai, gái, rượu, chè, cờ, bạc, đủ thứ hết. Đó đời thứ hai hưởng phước, tạo nghiệp ác. Thì đời thứ ba vào đâu? À, vào địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Có phải mối thù trong đời thứ ba không? À, cho nên đời này phải nhất định sanh về cực lạc nha. Chỉ một con đường đó duy nhất đừng đi lạc thì quý vị mới mong được bảo đảm chắc chắn không thối chuyển trên đường đạo. Trong đây Ngài ghi là tỏ ngộ cao siêu, là đâu phải hạng tu thường thường như mình. Tỏ ngộ là bậc đã có định chứ không phải là thường được. Mà chưa sạch phiền não thì vẫn còn đi trong luân hồi. Mà đã đi trong luân hồi thì nhất định 10 người mà thối thất đủ 10 người. Rất là đáng sợ. Những kẻ khoe mình là trí, không thuận theo lòng từ thệ nhiếp thọ của Như Lai, thử nghĩ có nên tự phụ chăng? Đó, khoe mình là trí tuệ mà rốt cuộc sao? Lẫn quẩn loi nhoi lớp nhớp ở trong sáu nẻo luân hồi, đúng không quý vị? Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài có một cái câu rất là hay: quý thầy quý cô thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Đó, Ngài nhắc nhở người xuất gia. Tại sao vậy? Mình coi kinh, coi sách, coi luận nhiều quá, đúng không? Cái mình xem thường người niệm Phật, cho đó là pháp tu của những người yếu đuối, thấp kém. Nhưng mà Ngài nói coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Tại sao vậy? Ông già bà lão không biết kinh luận nhiều, ăn chay niệm Phật, bỏ ác làm lành, ngồi đài sen thoát sanh tử hồi nào, mình không hay, đúng không? Còn mình ở đây mình hiểu biết nhiều quá, rốt cuộc sao? Lẫn quẩn trong sáu nẻo luân hồi. Vậy bên nào vượt trội hơn? À, ông già bà lão đó nha, ngồi đài sen là Bồ Tát bất thối chuyển nha quý vị. Còn mình đây thông minh tài trí quá, rốt cuộc đắm chìm trồi lặn ở trong cái biển khổ sanh tử này hoài. Đó là Hòa Thượng nhắc chúng ta đối với môn tịnh độ là phải trân quý, gắng sức thực hành, đừng có xem thường. Phải đăng nhớ trong mấy điệu sen thanh có dẫn một câu chuyện là bần phụ. Thì bà này bà nghèo, bà ở trong một cái chòi lụp xụp, bên trên là giường ngủ, ở dưới là nuôi heo, mà bà có một đứa con rất là bất hiếu, nó đi chơi lêu lỏng, mỗi lần về mà không có cơm ăn nó mắng chửi bà. Thì bà quá buồn, bà qua cái ngôi chùa trong làng mới than với thầy trụ trì: con nghèo khổ mà còn gặp đứa con bất hiếu, nó làm con đau buồn quá. Thì thầy trụ trì mới nói: vậy bà đem bán cái nghèo cái khổ đi. Thì bà nói: cái nghèo cái khổ sao bán được thầy? Thì thầy nói: tôi chỉ cách cho bà bán nha. Bây giờ bà chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, bà cho heo ăn cũng Nam-mô-di-đà-phật, bà nấu cơm cũng Nam-mô-di-đà-phật, đi đứng tới lui làm việc đừng bỏ niệm Phật nha. Mỗi tối bà đem công đức tu đó phát nguyện, nguyện Phật A-di-đà tiếp dẫn con sanh về cõi cực lạc. Bà về cái bà nghe, bà quyết liệt bà làm, bà tin đó là con đường giúp bà thoát khổ. Thì một hôm nọ bà mới nói đứa con trai: hôm nay con đừng đi đâu xa, bởi vì trưa nay á mẹ cần con ở nhà, bởi vì mẹ sắp sửa có chuyến đi rất là xa, con đừng có đi chơi lêu lỏng nữa. Cái đứa con đấy: bà già này hôm nay bà nói bậy, bà mà đi đâu tối ngày lẩn quẩn ở đây không? Rồi sáng hôm đó thấy bà chuẩn bị quần áo mới rồi, mà nó cũng không có tin, nó cũng đi à. Đi nhưng mà nó nhớ bà nói là trưa mẹ sẽ đi xa, nó cũng để ý câu nói đó. Tới chừng trưa anh ta bước vào ngôi nhà thì thấy hương thơm á lan tỏa trong ngôi nhà đó. Anh ta mới đặt câu hỏi: mẹ mình chắc không có dối gạt mình. Và chạy vào nhà để xem thì thấy bà ngồi yên mà vãng sanh rồi. Quý vị thấy không? Bà già đã có biết chữ không? Không biết chữ mà sống trong cái cảnh nghèo như vậy, chướng ngại như vậy, mà rốt cuộc bà tự tại vãng sanh, ngồi mà đi rất là nhẹ nhàng thư thái. Và bây giờ bà ở cực lạc thế giới thì là gì rồi? Bồ Tát bất thôi chuyển. Nên quý vị, đối với pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất là đặc biệt, chúng ta đừng có xem thường, để rồi cuối cùng mình chấp nhận đi trong sanh tử luân hồi hoài đó. Riêng về môn tịnh độ, nếu người có đủ tín nguyện chân thiết, dùng lòng chí thành niệm Phật như con thơ nhớ mẹ, và hằng ngày hành vi không trái với đạo đức, thì đến khi lâm chung sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Dù người ấy hoặc nghiệp hãy còn, nhưng khi đã vãng sanh thì chỗ sở đắc cũng cao hơn bậc A-la-hán. Tình không nghiệp sạch, vì lẽ chủng tánh không đồng. Kẻ chưa dứt nghiệp hoặc còn như thế, người đã hết nghiệp không đợi phải luận bàn nhiều. Ở ngài nói tự lực thì ra khỏi sanh tử rất là khó, mà đối với pháp môn tịnh độ, tự lực rồi thêm cái Phật lực và pháp lực nữa, cho nên đầy đủ tín nguyện chân thiết, chí thành niệm Phật. Và quý vị nhớ một câu này nghe: hằng ngày hành vi không trái với đạo đức. Cái này là cái chúng ta phải dè chừng. Nhiều vị niệm Phật siêng lắm, nhưng mà ra khỏi cổng chùa cái cự lộn ôm sòm, đúng không quý vị? Ăn chay thì thôi, thành kính với Phật lắm, mà ai đụng tới là ăn thua đủ với người ta. Như vậy thì mình tu đúng với lời Phật dạy chưa? Tu trong giờ gì đó thôi à, còn buông chuông buông mỏ ra thì sao? Buông chuỗi ra thì sao? Như là người không có biết đạo gì hết. Mà Phật dạy tu lúc nào cũng phải kiểm soát ba nghiệp: thân, miệng, ý, ở trong phạm vi tốt lành. Đối với cái ý là dùng pháp môn niệm Phật nguyện sanh thế giới cực lạc, đó là chúng ta đang làm thanh tịnh tâm ý của mình. Mà cái thân là hành động, và cái miệng cũng phải không trái với đạo đức. Mà quý vị thấy Phật tử mình tu có làm sai lời Phật dạy nhiều không? Có không? À, đi vô phòng ngủ thì cũng dành chỗ, đúng không? Lên xe đi đâu ăn thì cũng dành ăn, đúng không quý vị? Thậm chí lên chánh điện, chỗ này của tôi ngồi tu từ trước tới giờ nghe, bà đâu bà vô bà dành, tu thì dành chỗ ngồi. Vậy hành vi mình trái với đạo đức không? À, trái rõ ràng, đúng không quý vị? Chỗ đó mình ngồi, bây giờ huynh đệ khác vô ngồi A Di Đà Phật, chị ngồi đây niệm Phật đi, tốt lắm, mình kiếm chỗ khác mình ngồi. Như vậy thì chùa chiền ngày càng hưng thịnh. Còn vô mà nhìn quý vị gai góc không, ta vô một lần ta không dám tới nữa. Đó là chúng ta chỉ biết niệm Phật mà chưa nghe lời Ngạn Quan nói, hành vi còn phải gì? Không trái với đạo đức. Có một Phật tử tới thưa với Pháp Đăng rất là tức cười. Nói con lên chùa con tu con công quả, mà tới chừng con ra cổng chùa con về, con thấy hai bà con vô chùa làm công quả như con chữ lộn nhau trước cổng chùa. Quý vị thấy rất là đáng buồn, là Phật tử mình tu mà không tìm hiểu kỹ lời Phật dạy. Tu phải tu trong cái hành động việc làm, tu luôn trong lời nói và chuyển hóa từng ý niệm của mình, đó mới là thiệt tu. Quý vị đồng ý không? Còn mình cũng ăn chay niệm Phật tụng kinh tha thiết lắm, mà ai đụng tới một cái trợn mắt mở miệng cho to để chửi thiên hạ, đỏ mặt đỏ mài hết, thì chúng ta tu như vậy họ kính hay họ chê? Họ chê, đúng không quý vị? Mà Phật tử mình có người vướng vào cái đó không? À, cũng tu nhưng mà tu chưa nó được toàn vẹn lắm. Thí dụ cũng còn thích mê số đề, rồi thích đánh bài, đủ thứ chuyện hết trơn, đúng không quý vị? Đánh bài nhất là Tết này nha, quý vị phải cẩn trọng á. Ngồi niệm Phật thì than đau chân nhức mỏi, mà đánh bài tứ sắc sáng đêm không mỏi nhất, đúng không? Nếu mà quý vị tu mà cái tâm mạnh mà ngồi yên như đánh bài cho quý vị giảng sanh lẹ lắm, thành Phật rất là nhanh. Mà ngồi thì rên la nhức mỏi, mỏi miệng đủ thứ hết, mà ngồi tạo nghiệp ác thì thôi mê mệt, không biết đau biết nhức, quên trời quên đất tới sáng luôn, cũng không có mệt nữa, phải không quý vị? Mà ngồi lại tu thì thôi rên đủ thứ hết. Có Phật tử nào vậy không ha? Có thì phải sửa nha. Mình tu phải xem trọng, còn cái nào xấu cái nào dở thì phải chừa bỏ, đó mới là người tu, đúng không quý vị? Chẳng hạn nghe bài pháp này rồi, hôm nay lên chánh điện niệm Phật, đừng dành chỗ ngồi nữa, đó là mình có tiến bộ. Rồi lên ăn cơm cũng vậy, biết nhường nhịn nhau từng món ăn, đó là người niệm Phật chân thật. Lên ăn cơm thấy món ngon ăn hết, chừa ta ăn đồ dở, đúng không quý vị? Đó là người chưa phải tu đó. Hoặc là bỏ đôi dép ở ngoài, vô nghe giảng đi ra mất đôi dép, rồi nổi sân lên, cái người lấy dép đã bậy rồi, còn mình thấy mất dép mình nổi sân là mình cũng bậy theo người ta, đúng không? Mất dép nói thôi tôi cho quý vị luôn, khỏi ta bà không có gì chắc thật hết, có đôi dép bỏ luôn, nghĩa là khỏi khỏi mệt, khỏe nữa. Rồi nhiều khi trình lên quý thầy nó rộn ràng đạo tràng lên. Đó, người ta trộm cắp là đã bậy, thì mình là người niệm Phật sao? Phải chuyển hóa cái đó cho nó thành êm đẹp, đúng không quý vị? Trộm cắp rồi mình nói thôi tặng quý vị đôi dép luôn là khỏe. Còn quý vị mà ngang đó quý vị không khéo tu, cái la làng lá nước lên rồi thưa với mấy thầy làm rộn đạo tràng là chúng ta chưa phải người chân thật niệm Phật. Ở đây quý vị ứng dụng được chỗ này chưa? Hay là mất đôi dép và la sùm? À, đó là chúng ta nhớ hành vi không trái với đạo đức là chỗ đó. Không trái đạo đức là giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà đại chúng tu thì có hai cái này là nặng nhất. Một là không khéo nó dễ trộm cắp. Hai, không khéo là dễ bà tám ông tám, là nói chuyện tạp thế gian đó. Hãy đông là hay có hai cái tình trạng đó. Hãy thấy ai mà quên đồ quên đạc mà người có tâm tham là muốn lấy, hoặc là gì nữa, đông rồi gặp nhau cái ngồi lại nói chuyện thế gian không. Cho nên vô đây phải giữ hành vi không trái với đạo đức nha quý vị. Rồi từ đây về nhà cũng phải sao? Hành vi không trái với đạo đức. Đó là mình tu đúng pháp của Phật, mà đi tới đâu ai ta cũng hoan hỷ hết. Bà đó bà đi niệm Phật về có bộ bà hiền quá, bà thương người giúp người. Còn đi 7 ngày về la làng lên, tôi đi 7 ngày về cái nhà dơ quá không ai dọn dẹp, rồi bếp nút không ai gọi là làm cho gọn hết, la làng nước sùm. Cái con cháu nó mới thấy vậy lại thưa, sao má đi niệm Phật về mà sao sân quá. Chừng đó là sao? Chừng đó là sao? Quý vị trả lời sao câu nói đó? Hết trả lời được, đúng không quý vị? Cho nên gặp ngay cái cảnh đó mình phải nhớ chuyển hóa, giữ tâm an định thì bên ngoài nó sẽ bình lặng theo. Đó là hành vi không trái với đạo đức. Cho nên tín nguyện niệm Phật thêm cái hành vi tốt á, thì lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Đó, người hiền mà niệm Phật nữa thì cảm ứng với Phật chắc chắn không nghi. Còn mình người ác mê số đề, hoặc là cho vay nặng lãi, hoặc là gì nữa, ăn trộm ăn cắp đủ thứ hết, mà niệm Phật nguyện vãng sanh thì tâm mình hợp với tâm Phật không? Có cái chỗ chướng ngại. Còn mình là người hiền người thiện mà niệm Phật thì mình với Phật đạo cảm ứng giao nhau. Đó là điều không nghi ngờ. Mà một khi vãng sanh thì Ngạn Quang nói cái chỗ đắc á, chỗ được cao hơn bậc A-la-hán tình không nghiệp sạch. Một khi về cực lạc thì chúng ta vào hàng Bồ-Tát bát địa không thối chuyển. Quý vị thấy vượt trội hơn cái quả vị cao nhất của thinh văn, đó là A-la-hán nghiệp sạch tình không. Tại sao như vậy? Chủng tánh không đồng. Chủng tánh là gì? Người niệm Phật lúc nào cũng có cái tâm hành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải về cực lạc để mình an hưởng ở đó hoài, mà về cực lạc để bảo đảm đường tu không thối chuyển. Đắc đạo rồi nguyện trở lại cõi trượt ác để bơi lội trong biển sanh tử, cứu độ chúng sanh, cùng niệm Phật, cùng vãng sanh thành Phật như mình. Quý vị nguyện về cực lạc đều có tâm nguyện đó đúng không? Phải không? Cái tâm đó là tâm vô thượng bồ đề. Cho nên chủng tánh hơn A-la-hán là chỗ đó, không nghi ngờ. Cái chủng tánh của người tu tịnh độ là nguyện rộng độ tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm rộng lớn, giác ngộ mênh mông. Kẻ dứt nghiệp hoặc còn như thế thì người hết nghiệp. Kẻ chưa dứt nghiệp hoặc còn như thế, người đã hết nghiệp, không đợi phải luận bàn nhiều. Đó, người chưa sạch nghiệp Phật vẫn tiếp dẫn. Còn người hiện tại mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn là sạch nghiệp ngay trong hiện đời, thì gì Ngài nói gì? Không đợi luận bàn nhiều. Mà người này mà vãng sanh là vãng sanh ở đâu? Thượng phẩm nha quý vị. Còn mình ở đây ít nhất cũng phải trung phẩm. Bởi vì chúng ta có bỏ ác làm lành, có niệm Phật là người hiền tu tịnh độ, người đạo đức tu tịnh độ, thì phẩm sen là trung phẩm. Còn thượng phẩm cũng là người hiền người thiện, có cái tâm tu rộng lớn hoặc các bậc xuất gia mà đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn ngay trong hiện đời thì thượng phẩm thượng sanh. Đó, ấy bởi do Phật lực, pháp lực và tâm lực của chúng sanh đều không thể nghĩ bàn, mà tâm lực lại nhờ năng lực của Phật và pháp được hiển hiện một cách trọn vẹn. Cho nên ỷ lại vào tự lực sánh với nương nhờ Phật lực thật kém xa nhau, hằng hà xa số, sự cách biệt của trời đất. Lại nên biết đạo lý của môn tịnh độ này không thể đem luận chung với các pháp môn phổ thông khác, vì đây là pháp môn đặc biệt. Đó, Ngài nói có cái chỗ không thể nghĩ bàn là do đâu? Do ba sức mạnh hợp lại nha. Một là Phật lực, là sức mạnh của 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật. Cái sức mạnh thứ hai mà người niệm Phật được đó là pháp lực, là vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh ghi chí tâm niệm một câu A Di Đà tiêu được tội nặng trong 8 ước kiếp sanh tử, hoặc chí tâm niệm một câu Phật hiệu ánh sáng phát ra xung quanh 40 dặm, loài ác ma không thể hại người niệm Phật, mà được tất cả chư Phật, Đức Phật A Di Đà ngày đêm phóng quang hộ niệm người niệm Phật, mà được 25 vị đại Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều bảo hộ cho người niệm Phật. Đó, niệm Phật được cái công đức Phật lực, rồi gì nữa? Pháp lực, và còn cái sức mạnh thứ ba là cái tâm lực của chính mình. Đó là cái tâm gì? Thanh tịnh, sáng suốt, chuyên nhất trì danh niệm Phật. Đó, cái tâm này là cái tâm chân thật, cái tâm này là cái tâm thanh tịnh sáng suốt hoàn toàn, không còn tham, không còn sân và không còn gì si mê. Cho nên quý vị niệm Phật lâu ngày quý vị thấy sao? Bớt sân rõ ràng, phải không? Quý vị nhớ mang cái tâm sân mà đi á, thì quý vị đi vào loài rắn, cọp, beo, vân vân. Quý vị nên nhớ rồi nha. Chết mà cứ nhớ cái giận, cái tức hoài thì đi vào con đường đó. Quý vị muốn vào con đường đó không? Muốn không? À, không muốn thì giờ ai nói trái ý nghịch lòng thì nhớ buông nha. Nam Mô Di Đà Phật, buông, đừng có để trong đây. Rồi cuối cùng chính nó làm mình khổ, đó là bớt sân. Rồi bớt tham, đó chưa tu thì tham tiện, tham nhà, tham cửa, tham ruộng, tham vườn, tham con, tham cháu, đủ thứ hết. Giờ tu rồi sao? Thân mình còn giữ không được, huống gì tài sản. Có ai nói tôi tu tôi sống hoài không? Có ai dám giơ tay nói bạch thầy con là người sống hoài không bao giờ chết? Dám nói câu đó không? Nói sao được, ngồi đây tóc bạc quá chừng rồi. Quý vị nhớ Diêm Vương gửi tin rồi đó nghe, gửi thiệp mời rồi đó. Hôm nay được thêm mấy sợi bạc là gửi thiệp mời. Thiệp mời á, để nữa gặp ổng. Giờ con đường không gặp ổng là con đường niệm Phật sanh về cõi cực lạc, gặp Phật Di Đà luôn, khỏi gặp Diêm Vương. Đó, như vậy thì chúng ta thấy được pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà Ngạn Quang nói không thể nghĩ bàn. Phật lực, pháp lực giúp cho cái tâm lực của chúng ta được hiển bày một cách trọn vẹn, là càng niệm Phật thì bớt tham, bớt sân, bớt si, thanh tịnh, sáng suốt. Cho nên ỷ lại vào tự lực, sánh với nương nhờ Phật lực, tật kém xa nhau, hằng hà xa số, sự cách biệt của trời đất. Đó, ỷ vào cái tự lực mình mà sánh với cái Phật lực kém xa quá. Kém xa mà Ngài dùng từ hằng hà xa số, chứ trời với đất là quá xa, không thể nào dùng cái tâm tư của phàm phu mà tính đếm được. Bây giờ Pháp Đăng ví dụ, nếu quý vị tự sức mình đi bộ từ đây ra Hà Nội bao nhiêu năm mới tới? Không biết bao nhiêu năm, đúng không? Mà quý vị ra sân bay mua vé máy bay rồi lên máy bay, ngồi máy bay chở ra Hà Nội bao nhiêu tiếng tới? 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì cái người đi bộ với cái người đi máy bay á, có phải cách xa nhau không? Quá xa, đúng không quý vị? Một bên 2 tiếng đồng hồ, còn bên kia làm sao? 2 năm, thí dụ vậy. Dùng cái tự sức mình để đi thì phải 2 năm, còn bên kia ngồi cái dèo 2 tiếng tới Hà Nội luôn. Vậy quý vị chọn cái nào? Đi bộ hay đi máy bay? Đi máy bay, phải không? Là chọn cái Phật lực để mình được nhanh chóng bảo đảm thành Phật, rộng độ tất cả chúng sanh. Đó là con đường coi như là nhanh chóng để mình thoát sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài nói pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt, không đem luận chung với các pháp tu phổ thông khác. Và Ngài nói tôi thường có đôi liễn: pháp môn cao cả, lợi khắp ba căn, nhân đây chín cõi đồng về, mười phương khen ngợi. Ngài ca ngợi pháp môn tịnh độ cao cả, lợi ích ba căn cơ thượng trung hạ, nhân đây chín cõi đồng về. Chín cõi là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều hướng về pháp môn tịnh độ, đều nằm trong phạm vi nhiếp hóa của pháp môn tịnh độ hết. Mười phương khen ngợi là ai? Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát đều ca ngợi pháp môn tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên thuyết. Trong Kinh A Di Đà đó, sáu phương Phật đều khuyên tin, mà sáu phương đó đều dùng câu hằng hà sa số chư Phật đều hiện cái tướng lưỡi rộng dài để mà ca ngợi và khuyên chúng sanh nên tin kinh này, tin lời Đức Phật Thích Ca nói không hư dối. Phật nguyện rộng sâu, không từ một vật, nên được ngàn kinh đều chỉ, muôn luận tuyên bài. Đó, Ngài ca ngợi cái nguyện của Phật sâu rộng, không chừa bỏ một chúng sanh nào, nên ngàn kinh đều chỉ bài, muôn luận đều tuyên dương pháp môn tịnh độ. Rất là cao quý, rất là quý báu ở chỗ muôn chúng sanh ai cũng được tiếp độ và cứu độ, giải thoát sanh tử. Kinh Hoa Nghiêm về phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện: tất cả bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, nơi Hoa Tạng thế giới hải, đều y theo lời khuyên của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, dùng công đức mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương để được viên mãn quả Phật. Đó, Bồ Tát đại sĩ là Bồ Tát lớn nha. Các bậc đại sĩ mà còn như thế, kẻ phàm phu đầy nghiệp lực, tự ỷ chút tài trí mọn, xem thường môn tịnh độ, thử xét mình có hơn các bậc Bồ Tát kia chăng? Đó, cái người phàm mà chê bai, xem thường pháp môn tịnh độ, thì Ngài Ấn Quang nhắc nhở các vị bằng Đại Bồ Tát ở Hoa Nghiêm Hải Hội chưa? Chưa bằng, đúng không? Các ngài đó là Đại Bồ Tát, còn nguyện sanh về Cực Lạc. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói: tự ỷ chút tài trí mọn mà xem thường môn tịnh độ, phải xét lại mình có hơn các bậc Bồ Tát kia chăng? Hơn không? Không hơn được. Mình còn phàm phu, ta Đại Bồ Tát mà sao hơn, đúng không? Hay là bởi mê loạn cầu cao để rồi muốn siêu trở thành đọa lạc, muốn khéo hóa ra vụng về. Đó, mê loạn cầu cao, tưởng mình là tu cao, tôi tu theo kinh Kim Cang, kinh Duy Ma Cật, kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà muốn siêu trở thành đọa lạc, muốn khéo hóa ra vụng về. Muốn siêu mà rốt cuộc thành đọa là bởi vì sao? Mình tu mà chưa đến chỗ nghiệp sạch tình không thì vẫn y cũ luân hồi sanh tử, đúng không quý vị? Mình chỉ mới hiểu thôi, chứ chỗ thực hành chưa đến chỗ nghiệp sạch tình không thì nhất định vẫn đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên Ngài mới quở: muốn khéo hóa ra vụng về. Đó, vậy ai tu mà cứ khoe mình tu cao á nghe, phải lấy đây làm cái roi đánh mình để cho mình tỉnh thức. Có ai tu mà cứ kiêu ngạo không? Có không? Tu mà đi chê nói mấy người mà bố thí cúng dường là trước tướng à, hoặc là niệm Phật tụng kinh là chấp tướng tu. Tôi tu cao à, tôi cầm đâu cần ngồi đó mà liêm diêm lần chuỗi niệm Phật như quý vị. Đó là cái kiểu Ngài Ấn Quang quả là muốn siêu mà thành đọa, muốn khéo mà hóa ra vụng về. Cứ nói tu cao mà quý vị thử cái người đó cao không biết liền. Thử nói đụng tới coi còn nói sân không. Nói sân là không phải tu cao, phải không? Tu cao là như Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tu cao là như Tịnh Độ Tông Kinh A Di Đà nói, nhất tâm bất loạn. Đó là tu cao, là đối với tất cả cảnh trần tâm mình hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt, không còn một chút loạn động của vọng tưởng tham sân si. Đó mới là thiệt cao, đúng không? Còn đây mình cứ khoe khoang cho mình hiểu biết nhiều, cho mình tu cao. Cái cao đó chỉ là cao ở chỗ cái miệng thôi, chứ thật sự trong tâm sao? Còn phân biệt hơn thua phải quấy đủ thứ mà cao chỗ nào? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải cảnh tỉnh, để mà mình có một cái hướng đi, hướng tu, không có bị sai lầm. Và cuối lời thì Ngài Ấn Quang có cái lời khuyên: phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh đất khách sơn khê mặt người luyến, tự chẳng muốn về, quyết về tất được. Quê xưa trăng gió có ai tranh. Đó, ngoài khuyên cuối cùng là gì? Phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Quý vị có phát nguyện chưa? Có chưa? Nguyện sao? Một đời này sanh về cực lạc, không chờ đời khác nữa. Mà sanh về cực lạc để làm gì? Để thành Phật độ chúng sanh. Nhớ không? Đó, đất khách sơn khê mặt người luyến. Mình ở đây là khách hay là chủ? Mình ở ta bà chỉ là khách. Đã là khách cho nên ai cũng phải lên đường, đúng không? Có ai ở đây hoài không? Không lên đường sớm thì cũng lên đường muộn, đúng không quý vị? Ai cũng phải lên đường. Cho nên đã là đất khách thì mặc ai luyến tiếc nó mà mặc. Luyến tiếc tiền, luyến tiếc gia đình quyến thuộc, luyến tiếc danh quyền chức vị, ai luyến mặt nó. Mà luyến có giữ được hoài không? À, không giữ được. Cho nên thôi kệ mặt người ta. Rồi Ngài nói tự chẳng muốn về, quyết về tất được. À, tự mình không muốn về cực lạc mà quyết về thì chắc chắn nhất định được về. Đó là do mình quyết hay không quyết. Rồi cuối cùng Ngài nói quê xưa trăng gió có ai tranh. Quê xưa là quê nào? À, quê Tây Phương cực lạc thế giới. Mà Ngài dùng hình ảnh gió mát trăng thanh là để chỉ cái chỗ đó sáng suốt, mát mẻ, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Có ai tranh giành với mình không? Không ai tranh hết. Con đường về cực lạc là con đường rộng lớn thênh thang, không ai tranh, không ai giành. Còn ở ta bà này, con đường danh lợi có người ta tranh không? Có. Con đường đến được tiền bạc nhiều có ai tranh không? Ở đây nè, người ta cũng tranh giành với mình, phải không? Hoặc có thể người ta đạp mình xuống để người ta được cái chỗ đó. Còn quê xưa cực lạc, thênh thang, gió mát, trăng thanh mà không có ai tranh giành với mình hết. Vậy quý vị chịu về quê xưa cực lạc chưa? À, con đường mát mẻ, sáng suốt, an vui. Và câu cuối cùng Ngài Ấn Quang nhắc nhở tất cả chúng ta: những khách nhớ quê xin cùng chú ý. Đó, mình là cái người khách ở ta bà, mà khách này đã biết được quê của mình rồi, biết được quê hương của mình rồi, cho nên nhớ quê. Khách mà nhớ quê là khách đang tỉnh chứ không đang mê nữa. Khách này đang tỉnh, biết được lối về. Mà biết lối về phải chú ý những lời Ngài nói, đừng có đi lạc suốt ngày ở cái quán trọ đau khổ này nữa. Vậy chúc tất cả quý vị tinh tấn vững chắc trên con đường trở về quê hương cực lạc thanh tịnh sáng suốt. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập khóa tu Phật Thất, đến nay đã được 34 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, hiện nay tại tịnh viện Pháp Thường cùng chùa Pháp Thường, tăng ni Phật tử đang tu tập số lượng hơn 450 vị. Do điều kiện đó, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tụ viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào số tài khoản 590-820-5147-389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản là Nguyễn Văn Quỳnh. Số tài khoản 590-820-5147-389. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.